Bài trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: Abraham, Abraham. Ông đáp lại: Dạ, tôi đây. Chúa nói: Ngươi hãy đem Isaac, đứa con một yêu dấu của ngươi, và đi đến đất Moria. Ở đó, ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi ta sẽ chỉ cho ngươi. Khi hai người đến nơi Chúa đã chỉ, Abraham làm một bàn thờ và chất củi lên, rồi trói Isaac lại, đặt lên bàn thờ trên đống củi. Abraham giơ tay lấy dao để sát tế con mình. Bấy giờ thiên thần Chúa từ trời gọi ông rằng: Abraham, Abraham. Ông thưa lại: Dạ, tôi đây. Người nói: Đừng giết con trẻ và đừng động đến nó, vì giờ đây ta biết ngươi kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối dâng đứa con duy nhất cho ta. Abraham ngước mắt lên, thấy sau lưng mình có một con cừu đang mắc sừng trong bụi cây. Abraham liền bắt nó và tế lễ thay cho con mình. Thiên thần Chúa gọi Abraham lần thứ hai và nói rằng: Chúa phán, ta thề rằng, vì ngươi đã làm điều đó, ngươi không từ chối dâng đứa con duy nhất của ngươi cho ta, nên ta chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho ngươi sinh sản con cái đông đúc như sao trên trời, như cát bãi biển. Miêu duệ ngươi sẽ chiếm cửa thành của quân địch, và mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nơi miêu duệ ngươi, vì ngươi đã vâng lời ta. Đó là lời Chúa. Tôi đã tin cậy ngay cả trong lúc tôi nói, tâm thân tôi trăm phần khô cực. Trước mặt Chúa thật là quý hoa cái chết của những bậc thánh nhân Ngài.
Tôi sẽ tin đi trước thiên nhân Chúa trong miền đất của nhân sinh.
Ôi lạy Chúa, tôi là tôi tớ Chúa, tôi là tôi tớ Ngài, con trai của nữ thì Ngài. Ngài đã bẻ gãy xiềng xích cho tôi sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, tôi sẽ kêu cầu danh Chúa.
Tôi sẽ tiên đi trước tiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh.
Tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa trước mặt toàn thể dân Ngài, trong nơi hành lang nhà Chúa, ở giữa lòng ngươi, Jerusalem hỡi.
Tôi sẽ tiên đi trước tiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh.
Bài đọc 2. Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Người không dung tha chính con mình, nhưng lại phó thác con vì tất cả chúng ta. Há người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với con của người sao? Ai sẽ tố cáo những kẻ Chúa chọn? Chính Chúa là đứng làm cho nên công chính. Ai sẽ kết án? Đức Giêsu Kitô đứng đã chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa, cũng đang biện hộ cho chúng ta. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Từ trong đám mây sang trôi, có Thiên Chúa trao phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh nhân Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan đi riêng với người lên núi cao, và người biến hình trước mặt các ông, và áo người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết. Không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Elia cùng Môi-se hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng tôi được ở đây thì tốt lắm. Chúng tôi xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môi-se và một cho Elia. Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó một đám mây bao phủ các ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi có người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau, từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì? Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, Chủ nhật thứ hai mùa chay có thể nói là Chủ nhật lễ Chúa biến hình, bởi vì luôn luôn vào ngày Chủ nhật này, theo mọi chu kỳ ABC, giáo hội mời gọi các tín hữu suy niệm phúc âm về biến cố Chúa biến hình. Biến cố Chúa biến hình quan trọng trong diễn tiến mặc khải về thân thế của Chúa Giêsu Kitô. Trong giây phút ngắn ngủi, các tông đồ được tuyển chọn nhìn thấy thực thể vinh quang của Chúa, và tiếng Thiên Chúa Cha làm chứng: Này là con ta yêu dấu, hãy nghe lời người. Nhắc lại cũng một lời chứng của Thiên Chúa Cha khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, khai mạc sứ mạng rao giảng tin mừng. Lúc đó Thiên Chúa Cha cũng đã làm chứng: Này là con yêu dấu ta, hãy nghe lời Ngài. Thiên Chúa Cha luôn trung thành với lời đã hứa, và Chúa Giêsu Kitô đã luôn trung thành với sứ mạng đã lãnh nhận. Biến cố Chúa biến hình có ý nghĩa đặc biệt cho các tông đồ, vì các ngài có thể nói như vậy. Biến cố Chúa biến hình để nâng đỡ niềm tin của các ngài vào Chúa trong giây phút quyết liệt, cũng là giây phút bị khủng hoảng, giây phút Chúa mặc khải cho các ngài mầu nhiệm cuộc tử nạn của Chúa. Chúa là con Thiên Chúa, chấp nhận cứu rỗi thế gian, không phải bằng con đường oai hùng quyền phép, nhưng bằng con đường âm thầm bị hạ nhục, bị chối từ, con đường thập giá. Thiên Chúa đã dựng nên con người bằng lời nói quyền năng, Chúa chỉ ra lệnh. Thế nhưng, để cứu rỗi con người, Ngài đã phải hạ mình, mặc lấy thân phận con người, sử dụng những phương thế trước mặt người đời có thể nói là những phương thế yếu hèn, bị con người hiểu lầm, bị bắt bớ và giết chết trên thập giá. Các tông đồ một khi đã chứng kiến những dấu lạ quyền năng Chúa, thì chắc chắn các ngài khó lòng chấp nhận một vị Thiên Chúa chịu chết trên thập giá để cứu rỗi nhân loại. Chính vì thế, để nâng đỡ đức tin của các ngài, Thiên Chúa Cha đã phải can thiệp bằng lời chứng thực: Đây là con yêu quý ta. Ngài nói sự thật, hãy nghe lời Ngài. Con đường Chúa Giêsu Kitô đang đi qua là con đường đích thật. Giáo lý Ngài giảng dạy là giáo lý chân chính, hãy nghe lời Ngài. Ngắm nhìn Chúa biến hình, chúng ta còn có thể rút ra một bài học cho cuộc sống tu đức của mình. Chúa biến hình cho chúng ta nhìn thấy trước vinh quang mà thân xác con người sẽ mặc lấy. Thứ năm vừa qua, khi giải thích đoạn phúc âm về Chúa biến hình cho Đức Thánh Cha và các cộng sự viên của Ngài trong tuần cấm phòng, Đức Hồng Y Marco Che đã nói rằng biến cố Chúa biến hình mặc khải cho chúng ta biết sự hiệp nhất nội tại giữa thập giá và vinh quang. Nhưng các môn đệ Chúa lúc đó không thể hiểu được điều này. Trên núi Tabor, nơi Chúa biến hình, căn cước vinh quang của Chúa và mối tương quan giữa Chúa Giêsu và Thiên Chúa Cha được thể hiện. Đây là một báo trước cho sự phục sinh. Sự hiện diện của Môi-sen và Elia cho ta thấy rằng nơi Chúa Giêsu tất cả lời hứa của cựu ước đều được nên trọn. Dân chúng lúc đó đang mong đợi một đấng thiên sai quyền năng và đầy vinh quang để giải thoát Israel khỏi sự thống trị của đế quốc Roma. Phần Chúa Giêsu thì Ngài cho thấy chương trình của Thiên Chúa Cha hoàn toàn khác. Ngài cứu rỗi chúng ta, Ngài đến cứu rỗi chúng ta không phải bằng vinh quang quyền năng nhưng bằng con đường thập giá. Đời sống tu đức của mỗi người chúng ta cũng cần ý thức điều này, sự hiệp nhất giữa thập giá và vinh quang. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta vác lấy thập giá đi theo Chúa, nhưng không dừng lại ở thập giá mà tiến đến phục sinh vinh quang. Nơi Chúa biến hình, chúng ta nhìn thấy một thân xác con người được chia sẻ vinh quang của Chúa, báo trước cho cuộc biến hình của mỗi người chúng ta nếu chúng ta chấp nhận đi qua con đường thập giá của Chúa. Trong mùa chay này, chúng ta xin Chúa giúp mỗi người chúng ta xác tín về điều này, đi theo Chúa trên con đường thập giá, để cho mỗi người chúng ta được biến hình, được trở nên giống hình ảnh nguyên thủy mà Chúa đã tạo dựng con người nên giống Ngài. Hình ảnh nguyên thủy đó đã bị lu mờ đi vì tội lỗi. Và trong mùa chay này, mỗi người chúng ta hãy làm sao để hình ảnh nguyên thủy đó được biến hình, được trở nên chói sáng trong đời sống mỗi người chúng ta. Chiêm ngắm Chúa biến hình, mỗi người chúng ta được mời gọi hãy để cho ân sủng Chúa thanh tẩy và biến mỗi người chúng ta trở nên giống Chúa nhiều hơn. Xin Chúa củng cố đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.